Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Ngọc Hương xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng Giêng 2016. Trung Quốc bác bỏ phản đối của Việt Nam về thử nghiệm sân bay ở Trường Sa. Biểu tình tại Hồng Kông phản đối Bắc Kinh cài người vào ban lãnh đạo trường đại học. Liên hiệp châu Âu dọa trừng phạt Ba Lan về việc kiểm soát truyền thông. Iran phẫn nộ về vụ Ả Rập Xê Út hành quyết một lãnh đạo Hồi giáo Shia. Kính thưa quý vị, Trung Quốc bác bỏ phản đối của Việt Nam về việc thực hiện bay thử nghiệm ra sân bay mà Bắc Kinh đã xây dựng trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, xem đây là một hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã lên tiếng phản đối ngay sau khi Trung Quốc tiến hành bay thử nghiệm ra sân bay trên đá chữ thập ngày hôm qua. Theo báo chí Việt Nam, cũng trong ngày hôm qua, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối hành động này của phía Trung Quốc. Thế nhưng hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã bác bỏ lời phản đối của phía Việt Nam. Theo lời bà Hoa Xuân Oánh, Trung Quốc đã sử dụng một máy bay dân dụng bay thử nghiệm tại sân bay trên đá chữ thập mà Bắc Kinh gọi là Vĩnh Thử Tiêu, nhằm xác định xem sân bay này có phù hợp với tiêu chuẩn hàng không dân dụng hay không. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định hoạt động này hoàn toàn là công việc trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc, mà nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa, tức là quần đảo Trường Sa. Về phía Hoa Kỳ, đã bày tỏ quan ngại về vụ bay thử nghiệm ra sân bay trên đá chữ thập, cho rằng Trung Quốc đã làm căng thẳng thêm trầm trọng. Trong một bản thông cáo đưa ra ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các bên tranh chấp chủ quyền Biển Đông tích cực làm giảm căng thẳng bằng cách tránh những hành động đơn phương có thể gây tổn hại an ninh khu vực. Cũng về Biển Đông, theo hãng tin AFP hôm nay, các quan chức Việt Nam cho biết họ đã yêu cầu Bắc Kinh điều tra về vụ một tàu được cho là của Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam hôm thứ Sáu vừa qua tại khu vực cách đảo Cồn Cảo, tỉnh Quảng Trị khoảng 60 hải lý. Khoảng 10 ngư dân trên tàu đã được các tàu cá khác của Việt Nam ứng cứu kịp thời. Cũng liên quan tới Biển Đông, sau một tuần lễ cắm trại trên đảo Thị Tứ, Trường Sa nhằm phản bác những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, hôm nay một nhóm gần 50 thanh niên Philippines đã trở về đảo Palawan.
Nhóm 47 người Philippines tuyệt đại đa số là thanh niên đã đổ bộ lên đảo Thị Tứ mà tiếng Philippines gọi là Pagasa thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 26 tháng 12 vừa qua để cắm trại trên đảo này. Đây là một hòn đảo đang tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc, nhưng hiện do chính quyền Manila kiểm soát sau khi chiếm giữ từ đầu thập niên 1970. Hành động của nhóm thanh niên Philippines nói trên nhằm phản bác những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển này, đặc biệt là lên án việc Bắc Kinh xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Nhóm thanh niên cũng muốn bày tỏ sự bất bình trước thái độ mà họ cho là thiếu kiên quyết của chính quyền Manila đối với Trung Quốc. Ngày 28 tháng 12 vừa qua, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng, Trung Quốc đã phản đối vụ cắm trại trên đảo Thị Tứ, tái khẳng định rằng Bắc Kinh có chủ quyền trên toàn bộ quần đảo Trường Sa. Chính phủ Manila tuy khen ngợi lòng yêu nước của nhóm thanh niên cắm trại trên đảo Thị Tứ, nhưng cho biết đã khuyên họ đừng nên đến đó.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, lo sợ Trung Quốc tăng cường kiểm soát hệ thống giáo dục Hồng Kông sau khi bổ nhiệm một người thân cận với Bắc Kinh vào chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Hồng Kông, hôm nay hàng ngàn người đã biểu tình để bảo vệ một hệ thống giáo dục độc lập.
Theo ban tổ chức thì sáng nay đã có khoảng 3.000 người dân Hồng Kông tuần hành trước trụ sở của chính quyền đặc khu hành chính. Về phía cảnh sát thì cho rằng cuộc xuống đường sáng nay chỉ thu hút được khoảng 800 người. Đoàn người biểu tình đã chủ yếu bao gồm các giáo sư, sinh viên, cựu sinh viên Hồng Kông. Hãng tin Pháp AFP trông thấy nhiều biểu ngữ đòi một hệ thống các trường đại học Hồng Kông phải được độc lập và phản đối việc chính quyền Hồng Kông vừa chỉ định ông Lý Quốc Trường, một nhân vật thân với Bắc Kinh, vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Hồng Kông HKU. Đoàn tuần hành đã tập hợp trước dinh thự của lãnh đạo Hồng Kông Lương Trấn Anh, người đã đề cử ông Lý Quốc Trường vào chức vụ lãnh đạo Đại học Hồng Kông. Ông Lý được chỉ định cho một nhiệm kỳ 3 năm và bắt đầu ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Hồng Kông kể từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua. AFP nhắc lại, ông Lý Quốc Trường được coi là một người thân cận với lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông Lương Trấn Anh. Ngoài ra, ông Lý còn là người đứng đầu toàn bộ hệ thống các trường đại học ở Hồng Kông. Theo lãnh đạo phong trào dân chủ Occupy Central Hồng Kông Benny Tai, tức là đái diệu Đình, thì cuộc tuần hành ngày hôm nay tại trung tâm Hồng Kông không chỉ liên quan đến trường hợp của trường Đại học HKU, mà đây là tiếng nói để bảo vệ tất cả các trường đại học Hồng Kông trước sự can thiệp ngày càng thô bạo của chính quyền Bắc Kinh vào hệ thống giáo dục ở đặc khu hành chính này.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo một nguồn tin quân sự Hàn Quốc được hãng thông tấn Yonhap trích dẫn, Bình Nhưỡng dường như đang chuẩn bị thử nghiệm bom diệt hạch tại cơ sở hạt nhân Punggye-ri, tỉnh Bắc Hamgyong, cách không xa biên giới với Trung Quốc và Nga.
Hãng thông tấn Yonhap hôm nay trích dẫn một nguồn tin từ Cơ quan Chỉ huy Quốc phòng Phóng xạ và Hóa sinh CBR Hàn Quốc. Theo đó, thì Bắc Triều Tiên đã có đủ cơ sở để thử nghiệm bom nhiệt hạch sau khi đã sẵn sàng phát triển loại vũ khí này, và có thể là Bình Nhưỡng đã làm chủ được kỹ thuật sản xuất tritium. Tritium là một chất phóng xạ cần thiết để chế tạo loại vũ khí hạt nhân tinh vi như bom hạt. Tuy nhiên, nguồn tin quân sự Hàn Quốc được Yonhap trích dẫn cũng thận trọng cho rằng chế tạo bom nhiệt hạch đòi hỏi công nghệ cao. Cơ quan CBR không chờ đợi là Bắc Triều Tiên sẽ thành công trong cuộc thử nghiệm sắp tới, do chưa đạt được trình độ ở khâu cuối cùng để thực sự hoàn toàn làm chủ được công nghệ chế tạo bom nhiệt hạch. Yonhap nhắc lại là trong quá khứ Bắc Triều Tiên đã 3 lần thử nghiệm bom nguyên tử vào những năm 2006, 2009, 2013. Tất cả các đợt thử nghiệm nói trên đều đã diễn ra tại cơ sở hạt nhân Punggye-ri. Ngày 10 tháng 12 vừa qua, đích thân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thông báo quốc gia còn khép kín nhất thế giới này đã chế tạo thành công bom hydrogen. Tuy nhiên, các nhà quan sát đều hoài nghi về tuyên bố nói trên của chính quyền Bình Nhưỡng.
Chuyển sang khu vực Nam Á, vào chiều nay, một hoặc hai tay súng vẫn còn cố thủ trong căn cứ không quân ở miền Bắc Ấn Độ gần Pakistan, bị một nhóm vũ trang được cho là khủng bố Hồi giáo cực đoan tấn công vào sáng sớm hôm qua. Tay súng cố thủ đã bắn về phía binh lính Ấn Độ đến đây để gỡ mìn. Vụ tấn công xảy ra sáng sớm hôm qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 7 binh lính và 4 người bị nghi là thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Jaish-e-Mohammed đặt tại Pakistan. Nhóm này từng bị New Delhi cáo buộc đã mở cuộc tấn công vào Quốc hội Ấn Độ năm 2001, khiến 11 người thiệt mạng. Vụ này suýt nữa đã đẩy hai nước Ấn Độ và Pakistan đến chiến tranh. Chuyển sang thời sự châu Âu, sau khi Quốc hội Lưỡng viện Ba Lan thông qua dự luật truyền thông cho phép chính phủ trực tiếp quản lý các cơ quan truyền thông công, Ủy ban châu Âu hôm nay dọa trừng phạt Warsawa vi phạm nguyên tắc cơ bản của Liên hiệp châu Âu. Nhiều lãnh đạo trong ngành truyền thông Ba Lan đã đồng loạt từ chức để phản đối đảng bảo thủ muốn kiểm soát ngành truyền thông.
Phát biểu trên nhật báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung số ra ngày hôm nay, Ủy viên châu Âu đặc trách về công nghệ kỹ thuật số Gunther Oettinger trực tiếp nêu lên khả năng Bruxelles trừng phạt Ba Lan đang thâu tóm ngành truyền thông. Ủy viên châu Âu quan niệm rằng có nhiều khả năng Ba Lan sẽ bị trừng phạt bởi vì Liên hiệp châu Âu không thể chấp nhận việc một thành viên trong Liên hiệp tùy tiện cách chức một lãnh đạo của cơ quan truyền thông mà không đưa ra những lý do chính đáng. Vẫn theo tờ báo này thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu ông Jean-Claude Juncker đã đưa vấn đề trừng phạt Warsawa vào chương trình nghị sự của phiên họp đầu tiên trong năm. Ông Juncker có ý định sử dụng biện pháp trừng phạt đã được ban hành từ năm 2014, nhắm vào những thành viên nào mà Bruxelles đã quan sát thấy có những quyết định đe dọa nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền từ trong nguyên văn. Trong trường hợp bị khiển trách vi phạm những giá trị cơ bản của Liên hiệp châu Âu, thì Ba Lan sẽ là ca đầu tiên kể từ khi biện pháp trừng phạt đó có hiệu lực. Hình phạt nặng nhất có thể dẫn tới việc Ba Lan mất quyền biểu quyết trong Hội đồng châu Âu.
Cũng tại châu Âu, hôm qua, chính phủ Ukraine ra thông báo cấm vận các mặt hàng Nga, chủ yếu là thực phẩm, kể từ ngày 10 tháng Giêng 2016. Đây là hành động nhằm trả đũa lệnh cấm vận của Moscow đối với các sản phẩm Ukraine kể từ đầu năm 2016.
Trong sắc lệnh, chính phủ Ukraine cho biết lệnh cấm vận nói trên sẽ có hiệu lực cho đến ngày 5 tháng 8 2016. Tuy nhiên, quyết định này có thể được hủy bỏ sớm hơn, tùy thuộc vào quyết định tương tự của Nga liên quan đến các mặt hàng Ukraine. Lệnh cấm vận sẽ được áp dụng đối với các mặt hàng thịt, cá, phô mát, cà phê, thuốc lá, rượu, bánh kẹo, cũng như mỹ phẩm và các thiết bị cho đường sắt và đầu máy xe lửa. Ngày 21 tháng 12, 2015, Thủ tướng Nga đã tuyên bố là sẽ mở rộng sang Ukraine lệnh cấm vận các mặt hàng lương thực đã được áp dụng đối với các nước phương Tây kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2016, ngày mà Hiệp định Thương mại Tự do giữa Kiev và Liên minh châu Âu bắt đầu có hiệu lực. Moscow cho rằng hiệp định này có nguy cơ làm cho các mặt hàng châu Âu tràn ngập thị trường Nga nếu Nga không áp dụng các biện pháp bảo hộ mậu dịch. Ngoài lệnh cấm vận các mặt hàng lương thực, Moscow còn loại Ukraine ra khỏi khu vực tự do mậu dịch giữa các nước thuộc Liên Xô cũ. Như vậy là các sản phẩm đến từ lãnh thổ Ukraine không thể được miễn hoàn toàn thuế quan mà phải đóng mức thuế trung bình khoảng 7% khi qua biên giới Nga. Để trả đũa, Kiev cũng đã đánh thuế hải quan lên các sản phẩm từ Nga kể từ hôm qua, trong thời gian một năm, nhưng không nói rõ mức thuế.
Chuyển sang khu vực vùng vịnh, vụ hành quyết 47 người bị cho là khủng bố, trong đó có một lãnh đạo Hồi giáo hệ Phái Shia tại Ả Rập Xê Út đã gây phẫn nộ dư luận tại các nước theo hệ Phái Shia, đặc biệt là tại Iran, đến mức đang trở thành khủng hoảng ngoại giao giữa Tehran và Riyadh. Giáo sĩ Nim Bakr al-Nim là gương mặt hàng đầu của phong trào phản kháng tại Ả Rập Xê Út, khởi đầu từ năm 2011 tại miền Đông, nơi tập trung thiểu số Hồi giáo Shia. Ông đã bị hành quyết ngày hôm qua cùng với 46 người tử tù khác, đa số là quân thánh chiến. Ngay từ tối hôm qua, những người biểu tình đã ném bom xăng vào đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Tehran, đốt cháy một phần tòa nhà này, và họ cũng đã tìm cách xông vào đây nhưng đã bị cảnh sát đẩy lui. Dân Iran cũng được kêu gọi biểu tình hôm nay. Về phần lãnh đạo tối cao của Iran, giáo chủ Ali Khamenei thì tuyên bố là bàn tay của Thượng Đế sẽ trả thù vụ hành quyết giáo sĩ Nim Bakr al-Nim. Phía Ả Rập Xê Út thì đã triệu đại sứ Iran ở Riyadh lên để phản đối. Từ Riyadh, thông tin viên RFI Clarence Rodriguez gửi bài tường trình.
Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Iran tố cáo Riyadh yểm trợ khủng bố và thủ tiêu các nhà đối lập, chính quyền Ả Rập Xê Út đã triệu đại sứ Iran lên. Họ xem tuyên bố của Tehran không chỉ mang tính gây hấn, mà còn không có cơ sở, và đây là một sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Ả Rập Xê Út. Về phần Mohammed al-Nim, người anh của lãnh đạo Hồi giáo Shia vừa bị hành quyết, và cũng là người cha của thanh niên bị kết án tử hình, đã cảnh báo chính quyền Ả Rập Xê Út và phản ứng giận dữ của giới trẻ, nhưng đồng thời ông kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh. Còn đối với các nhà ngoại giao tại Riyadh, những vụ hành quyết nói trên đến không đúng lúc vì hiện nay Ả Rập Xê Út đang can thiệp vào hai cuộc xung đột ở Yemen và Syria, và tổ chức nhà nước Hồi giáo đã kêu gọi người dân Ả Rập Xê Út nổi dậy lật đổ chính quyền. Ấy là, chưa kể chính quyền Riyadh vừa ra một kế hoạch thắt lưng buộc bụng. Trong tình hình như vậy, có nên hành quyết Nim Bakr al-Nim hay không? Hậu quả của vụ này sẽ rất trầm trọng, không chỉ đối với vương quốc dầu hỏa này, mà còn đối với một vùng mà các xung đột giữa hai hệ phái Hồi giáo, Shia và Sunni, đang rất gay gắt.
Clarence Rodriguez, Riyadh, RFI.
Về tình hình tại Mỹ, theo hãng tin AFP, cựu Tổng thống Bill Clinton ngày mai sẽ vận động ở bang New Hampshire để lần đầu tiên hỗ trợ cho vợ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, hiện vẫn được xem là ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Cũng tại Hoa Kỳ, tổ chức bảo vệ những người nhập cư lo ngại một làn sóng trục xuất vào đầu năm nay. Kế hoạch trục xuất khỏi biên giới liên quan đến những người di dân từ Trung Mỹ đã nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ năm ngoái. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capopaccio gửi về bài tường trình.
Les arrivées de migrants illégaux d'Amérique centrale.
Số người nhập cư bất hợp pháp đến từ Trung Mỹ đã nhân lên gần 200% trong 3 tháng cuối năm 2015. Theo Viện Chính sách về Nhập cư, hơn 100.000 gia đình Trung Mỹ đã vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ năm ngoái. Trước làn sóng ồ ạt này, cảnh sát biên giới đã không thể theo dõi từng người, và nếu một số người đã mất dấu, thì nhiều người khác bị giữ lại để đợi quyết định về số phận của họ. Có thể họ sẽ bị trục xuất trong những tuần tới. Tổng thống Barack Obama đúng là đã hứa sẽ hợp pháp hóa 5 triệu người nhập cư đã sinh sống tại Mỹ từ nhiều năm nay, nhưng sẽ không có chuyện đón nhận dài hạn những người mới đến. Từ nhiều tháng nay, Bộ An ninh Nội địa đã giải thích chính sách của họ. Những người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị trục xuất khỏi biên giới, trong khi những tổ chức bảo vệ người nhập cư biện hộ rằng các gia đình đó là người tị nạn để tránh bạo động tại Salvador hoặc Guatemala. Vài tháng nữa là bầu cử tổng thống, giới vận động hành lang Mỹ Latin đang gây áp lực lên đảng Dân Chủ và Nhà Trắng, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lá phiếu của cử tri gốc Nam Mỹ. Nhưng nếu chính quyền Obama tỏ ra dễ dãi với người nhập cư, thì các ứng cử viên Cộng Hòa sẽ khai thác điều này, vì đây là một trong những chủ đề chính trong chiến dịch vận động tranh cử của họ.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Về âm nhạc, nam danh ca Michel Delpech vĩnh biệt cuộc đời hôm qua. Michel Delpech, một trong những ngôi sao lẫy lừng của làng nhạc Pháp, đã vinh viễn ra đi vào năm 69 tuổi sau nhiều năm lâm bệnh nặng. Chứng ung thư cổ họng đã làm tắt tiếng một trong những giọng ca truyền cảm nhất của thập niên 1970.
Trong ngày hôm nay, hầu hết giới văn nghệ sĩ cũng như giới chính khách, kể cả Tổng thống Pháp François Hollande và Bộ trưởng Văn hóa Fleur Pellerin, đều nhắc tới sự đóng góp khá lớn lao của Michel Delpech cho làng nhạc Pháp. Đa số các lời tin nhắn chia buồn với gia đình của nam ca sĩ đều nhắc tới Michel Delpech như một nghệ sĩ đã đi vào lòng người, giành được nhiều tình cảm ưu ái của công chúng Pháp thuộc nhiều thế hệ. Ngoài năng khiếu ca hát, cũng phải công nhận rằng ông còn có cái tài soạn giai điệu rất lọt tài. Thành danh cách đây nửa thế kỷ nhờ vào ca khúc Chelorette phát hành vào năm 1965, Michel Delpech trong suốt sự nghiệp chỉ giam khoảng chừng 15 album, nhưng ngược lại, ông lại nắm giữ kỷ lục về số lượng gần 60 đĩa đơn được phát hành, trong đó có khoảng 20 bản nhạc thuộc vào hàng rất ăn khách, chẳng hạn như là các bài Pour un flirt, Quand j'étais chanteur, Les divorcés, Ce lundi-là, v.v. Bên cạnh việc sáng tác, Michel Delpech còn hay quan sát xã hội ông đang sống, để rồi từ đó mà gợi hứng đặt lời cho bài hát. Dòng nhạc của ông thường có những cái từ bình dị mộc mạc, nhưng tựa như những bức ảnh chụp lại phản ánh được những biến chuyển của xã hội Pháp vào những thời điểm nhất định. Trong suốt những năm 1970, thời Michel Delpech liên tục phá kỷ lục số bán, cho nên ông bị giới phê bình chỉ trích, chê bai là chạy theo thị hiếu của các thính giả. Về sau này, tầm vóc của Michel Delpech mới được công nhận một cách xứng đáng hơn. Mời quý khán giả và các bạn đón nghe chương trình Góc vườn âm nhạc của Đài RFI nói về nam danh ca Michel Delpech trong những kỳ tới.
Tiếp tục về âm nhạc, hôm nay chúng tôi xin phát lại một tạp chí của Tuấn Thảo nói về tình khúc và giai thoại Cuando Calienta el Sol. Tạp chí này đã được phát lần đầu tiên vào tháng Giêng năm 2012.
Có những bài nhạc nghe rất quen thuộc, mà đa số người nghe chẳng nhớ tác giả là ai. Có thể cũng vì một khi đã đi vào lòng người mến mộ, ăn sâu vào tiềm thức của công chúng, bài hát trở nên kinh điển đến nỗi nó không còn được xem như là của riêng ai nữa. Nhạc phẩm Quando Calienta el Sol lãng mạn trong ca từ, giai điệu nhẹ nhàng tình tứ, thuộc vào hàng ca khúc bất tử. Trong tiếng Tây Ban Nha, Quando Calienta el Sol có nghĩa là khi mặt trời nung nóng, khi ánh nắng chói chang. Rất nhiều người tưởng lầm rằng đây là một ca khúc của Mexico, nhưng thật ra tác giả bài hát là một nhạc sĩ người Nicaragua, ông Gaston Rafael Perez. Ông đã đặt bút sáng tác ca khúc này vào cuối những năm 1950. Phiên bản đầu tiên là do ban nhạc Los Hermanos Rigual phát hành vào năm 1962, nhưng đó cũng là năm mà tác giả Rafael Perez đột ngột qua đời vì tai nạn. Người có tài sao lại xấu số? Nhạc sĩ này không được chứng kiến tận mắt sự thành công vượt bậc của bài hát mà nhiều người cho là để đời. Ông đã ra đi quá sớm để tận hưởng tất cả những lợi lộc và vinh quang mà bài hát này đã đem lại cho nhiều người sau đó. Năm 2012 đánh dấu 50 năm ngày giỗ của tác giả người Nicaragua. Và một cách tương tự, nhạc phẩm Cuando Calienta el Sol chính thức được phát hành cách đây vừa đúng nửa thế kỷ.
Estoy solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña y me quema, cuando caliente el sol aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo,
con tus besos me estremezco. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco.
Rafael Perez sinh tại Managua, thủ đô của Nicaragua vào năm 1917, có sách ghi là vào năm 1915. Ông lớn lên trong một gia đình nghệ sĩ, từ nhỏ học hát học đàn với song thân. Loại nhạc khí mà ông thường chơi là đàn marimba, một loại mộc cầm dân gian cổ truyền của người Trung Mỹ. Từ thuở lên năm, ông đã bắt đầu đi trình diễn với mẹ và một người dì ruột. Đến khi trưởng thành, ông chuyển sang đàn guitar và nhất là càng đồng khi chọn nghề sáng tác làm con đường chuyên nghiệp. Thời thanh niên, ông tham gia soạn nhạc chơi đàn cùng với nhiều ban nhạc trẻ. Thể loại tình hình nhất Nicaragua thời bấy giờ vẫn là dân ca và nhạc kịch. Và nhờ vào cái tài chơi đàn của mình mà ông ký được hợp đồng lưu diễn tại những nước Trung Mỹ. Cùng với các dàn nhạc, ông đi trình diễn tại Costa Rica, El Salvador, rồi Venezuela. Vào năm 30 tuổi, ông khám phá các trào lưu đến từ Mexico và Cuba, các đường nhạc Latin cải biên, phối thêm với bộ gõ. Đây là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của ông. Gaston Rafael Perez chuyển qua soạn rumba và bolero, được xem sau đó như là thể loại sở trường của tác giả này. Các khúc ăn khách đầu tiên của ông là bài Sinceridad, chân thật, tiếp nối theo với hàng loạt các khúc trữ tình ướt át, như Noche de Diciembre, đêm tháng 12, Silencio de Amor, im lặng của tình yêu. Nhờ vào cái tài chơi nhiều nhạc cụ như càng đồng, guitar, piano, marimba, cho nên lối sáng tác bài bản của ông tuy là nhạc nhẹ nhưng vẫn đa tầng phức hợp. Cái giai điệu bolero của ông trở nên tinh tế và ông được giới nghệ sĩ cùng thời công nhận như là một tác giả tài ba trong cách soạn giai điệu du dương lãng mạn với ca từ trong sáng nồng nàn.
Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Amor, estoy solo aquí en la playa. es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, mi estremezco.
Niên liền tên tuổi của Gaston Rafael Perez không ngừng đi lên, nhưng ông đã đột ngột qua đời ngày 4 tháng 2 năm 1962 ở tuổi 45. Ông được chôn cất một cách trọng thể với sự quyên góp của giới văn nghệ sĩ quốc gia, được đông đảo người hâm mộ tiễn đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng. Tên tuổi của ông sau đó được đặt cho Hiệp hội các nghệ sĩ của Nicaragua, cho các liên hoan ca nhạc cũng như những cơ quan văn hóa, bởi vì trong mắt của người dân nước này, Gaston Rafael Perez cùng với nhà thơ Ruben Dario là hai gương mặt của Nicaragua nổi danh nhất ở nước ngoài. Vào đầu những năm 1960, tên tuổi của tác giả này sẽ được nhiều người nhắc đến nhờ vào nhạc phẩm Cuando Calienta el Sol. Bài hát từng được dịch sang nhiều thứ tiếng, ăn khách nhất vẫn là phiên bản tiếng Anh Love Me With All Your Heart, lời của Michael Vaughn. Trong tiếng Pháp, bài mang tựa đề Quand le soleil est là, do tác giả Fernand Bonifay đặt lời. Còn trong tiếng Việt, bài hát đã được tác giả Tuấn Dũng chuyển thành Yêu Em Bằng Nguyên Trái Tim, dựa vào lời tiếng Anh nhiều hơn là nguyên tác bằng tiếng Tây Ban Nha. Do ban nhạc người Mexico tên là Los Hermanos Rigual ghi âm và cho phát hành vào năm 1962. Vấn đề ở đây là nhóm này đã thâu ca khúc mà không đề tên đúng tác giả. Một cuộc tranh luận về tác quyền nảy sinh sau đó, và gia đình của ông Perez đã buộc nhóm nhạc phải công nhận ông Gaston Rafael Perez là cha đẻ của ca khúc. Từ năm 1966 trở đi, nhờ vào các phiên bản tiếng Anh, tiếng Ý, Bồ Đào Nha, Hà Lan mà ca khúc này đã đi nửa vòng trái đất. Rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trini Lopez, Nancy Sinatra, Engelbert và thậm chí Anetta, ca sĩ chính của nhóm ABBA, đều có thâu lại bài này. Nhóm trình diễn đầu tiên là một ban nhạc Mexico, cho nên trong nhiều năm liền, người dân của Mexico cho là đây là một ca khúc của xứ họ. Cho dù sau đó được đính chính, làm rõ nguồn gốc và tên tuổi của tác giả, nhưng Cuando Calienta el Sol vẫn được các ca sĩ trẻ tuổi như Luis Miguel hay là Pablo Montero đưa vào các tour biểu diễn, xếp nó vào hàng bolero kinh điển không thể nào quên được.
Con el soleil était là, peignant la plage. Quand la mer venait saler tous nos baisers, nous étions si bien que ce rêve qui s'achève, oui j'espère le refaire l'an prochain. Et le soleil sera là, là.
Riêng về giai thoại bài hát, tác giả Gaston Rafael Perez viết bài này vào cuối những năm 1950. Tựa đề ban đầu của nó là Cuando Calienta el Sol en Masachapa, có nghĩa là khi nắng chói chang trên bờ biển Masachapa. Đây là một địa danh nổi tiếng của Nicaragua, nằm cách thành phố Veracruz và thủ đô Managua vài chục cây số về phía bắc. Như một chuyến đi diễn ở địa phương này, tác giả Gaston Rafael Perez do thấy phong cảnh quá đẹp nên mới ngẫu hứng sáng tác thành bài hát nói trên. Một khi ăn khách trên khắp thế giới, và do sửa đổi của nhóm Hermanos Rigual mà tựa đề bài hát đã được rút ngắn lại. Trong nguyên tác tiếng Tây Ban Nha, nhiều ca sĩ thường hay lược bỏ đi đoạn đầu, khiến cho bài hát phần nào sai ý tác giả. Bởi vì ở trong đoạn đầu, tác giả mở ra khung cảnh của một người đàn ông cô đơn lang thang trên bãi biển, khung cảnh của miền nắng ấm, biển xanh cát ngà, vô cùng nên thơ, quá đổi hữu tình. Nhưng nhân vật ở trong bài hát vẫn có tâm trạng u sầu vì không có người yêu ở bên cạnh. Khi mặt trời nung nóng, khi ánh nắng chói chang, điều đó làm cho người đàn ông nhớ lại làn da, hơi thở, vòng tay nồng ấm của tình nhân. Lược bỏ mất vài câu đầu khiến cho người nghe vẫn hiểu là người đàn ông thèm khát nụ hôn của người yêu, nhưng tình nhân ấy vẫn có thể ở bên cạnh chứ không đâu xa, trong khi chỉ có đoạn đầu mới nói rõ đến sự chia lìa và ngăn cách. Nỗi nhung nhớ âm thầm vì thế mà càng dữ dội hơn. Như thế, tâm hồn nóng bỏng của người đàn ông càng bị ánh nắng chói chang của mặt trời thiêu rụi, nung cháy.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc bác bỏ phản đối của Việt Nam về thử nghiệm sân bay ở Trường Sa. Biểu tình tại Hồng Kông phản đối Bắc Kinh gài người vào ban lãnh đạo trường đại học. Liên hiệp châu Âu dọa trừng phạt Ba Lan về việc kiểm soát truyền thông. Iran phẫn nộ về vụ Ả Rập Xê Út hành quyết một lãnh đạo Hồi giáo Shia. Thưa quý thính giả, và bây giờ là giáo trình học tiếng Pháp Parlez-vous Français. Hôm nay chúng tôi xin phát bài 31 và 32.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Roger, j'ai 16 ans, je suis iranienne et je suis lycéenne. Ça fait un an et demi que je suis là à Paris. Je veux devenir dentiste et j'aime bien sortir avec mes amis. Depuis quand je suis à Paris, je me pose des questions pourquoi les taxis sont chers, pourquoi on ne peut pas trouver les taxis à Paris partout, tout ça.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo mời các bạn làm quen với Hosa, một nữ sinh 16 tuổi người Iran. Hosa muốn tìm hiểu về ngành taxi ở Paris. Bonjour Hosa.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, merci.
Hosa, tu habites où?
Moi, en fait, j'habite à Bonlieu, j'habite à Courbevoie.
Comment fais-tu pour sortir le soir?
En fait, pour rentrer chez moi, c'est trop difficile parce que les taxis sont chers et là, je ne peux pas prendre des taxis. Et en plus, il y a des métros aussi, c'est 1h du matin et c'est dangereux.
Et du coup, comment tu fais quand tu viens à Paris?
À Paris, je ne sors pas le soir et si je sors le soir, je rentre à minuit.
Alors, tu es comme Cendrillon maintenant. Roja sống ở Courbevoie, vùng ngoại ô Paris. Khi đi chơi với bạn bè, thì cô ấy lúc nào cũng dùng metro để về nhà trước nửa đêm, bởi vì đi taxi khá đắt, Cùng với Rosa, Thảo bây giờ thử đi taxi một chuyến.
Alors Rosa, on va commander un taxi.
Cool.
Est-ce que tu peux l'appeler?
D'accord.
Allô, oui, bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
En fait, je voudrais commander un taxi.
Vas-y.
Et je suis à côté de métro Pyrénées.
Pyrénées, oui.
Et je veux aller à Charles de Gaulle Étoile.
D'accord. Y a pas de problème. Laissez-moi le temps, moins 5 minutes, le temps d'arriver à la station.
D'accord, merci.
Để đón taxi ở Paris, thì một là ta vẫy tay gọi taxi ở ngoài phố, hai là chờ tại một trạm taxi, ba là gọi điện vào hệ thống phân phối các quốc xe.
Bonjour madame.
Bonjour.
C'est vous qui venez d'appeler pour la place Charles de Gaulle Étoile?
Oui monsieur, c'est bien nous.
Thảo đang có mặt tại khu phố Belleville và muốn dùng taxi để tới Khải Hoàng Môn trên quảng trường Étoile.
Bon, d'abord je voulais savoir, est-ce que vous pouvez expliquer des tarifs de taxi?
Alors, à Paris, il y a trois tarifs. Le tarif A, qui est un tarif pour Paris intramuros. Il y a le tarif B, qui est valable en début de journée et en fin de journée à Paris et en banlieue. Et au-delà de 19h en banlieue, c'est du tarif C, c'est-à-dire le tarif le plus cher.
Ông Roquet là tài xế taxi. Ông cho biết là các cuộc taxi không đắt cho lắm khi xe chạy trong Paris, nhưng giá taxi lại đắt hơn khi bạn đi vào ban đêm và nhất là đi từ trung tâm ra các vùng ngoại thành.
Alors il faut savoir que c'est le compteur qui calcule le prix de la course, je ne peux pas le deviner au départ, et qu'il y a une prise en charge de 2,40€ quand vous montez dans le taxi. C'est-à-dire que quand vous montez dans le taxi, il n'est pas à zéro, il y a déjà 2,40€, c'est ce qu'on appelle la prise en charge.
Trên taxi thì phải có gắn máy tính cước phí. Khi vừa lên xe thì máy thường ghi sẵn 2,40€, đó là khoản tiền đón khách, prise en charge. Và sau đó tính thêm cước phí lộ trình.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des suppléments? Parce que j'ai entendu, il y a par exemple des bagages.
C'est voilà. En fait, il y a effectivement le supplément pour les bagages. Le premier bagage est gratuit. Au-delà, c'est 1€ par bagage.
D'accord.
Et il y a un deuxième supplément, c'est quand on prend 4 personnes. La personne qui monte à côté du chauffeur paye 3€.
Ah, d'accord.
Taxi cũng tính thêm phụ phí, supplément, nếu bạn có nhiều hành lý và từ 3 khách trở lên.
En principe, on est tenu, bien sûr, de prendre le chemin le plus court pour vous emmener là où vous devez aller. Mais il faut aussi reconnaître que parfois, le chemin le plus court n'est pas le chemin le plus rapide.
Một số taxi thường hay chạy lòng vòng khi thấy du khách không biết đường. Theo ông Roque, thì khách lên xe nên nói rằng họ muốn đi bằng ngõ nào. Đôi khi đường chạy thẳng lại đắt nhất, vì các lộ chính dễ bị kẹt xe.
Est-ce que c'est possible que vous expliquiez pourquoi c'est difficile de trouver des taxis à Paris?
Le nombre de taxis est lié à la population de l'Île-de-France. Vous savez, à Paris, il y a à peu près 17 000 taxis qui travaillent soit le matin, soit dans la journée, soit l'après-midi, soit la nuit. Mais le problème, c'est que souvent, tout le monde veut un taxi au même moment.
Theo Rosa thì rất khó mà tìm thấy taxi trống vào ban đêm. Dường như số lượng taxi ở Paris không đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhất là ở các tụ điểm đông du khách.
Allez, c'est parti.
Bây giờ thì ông tài xế chở Thảo với Rosa đi một vòng Paris trước khi tới Khải Hoàng Môn trên quảng trường Étoile.
Oui, vous nous proposez quel chemin?
On va descendre vers le centre de Paris, vers la Bastille, prendre les quais. Et puis après, passer par la place de la Concorde et remonter les Champs-Élysées.
Rosa nói rõ với ông tài xế những thắng cảnh mà cô muốn chụp từ taxi. Quảng trường Bastille, hòn đảo L'Île de la Cité và cột tháp Ai Cập trên quảng trường Concorde.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Roja, j'ai 16 ans, je suis iranienne. Je me pose des questions sur la vie des chauffeurs de taxi, comment ils deviennent taxi, comment ils choisissent le trajet.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo cùng với bạn Roja dùng taxi của ông Ruke để tới quảng trường Étoile.
Donc là, on va utiliser un couloir de bus auquel j'ai accès. Alors, il faut savoir que les couloirs de bus sont réservés en priorité aux bus. Mais quand il y a des embouteillages, c'est évident qu'on gagne du temps. Ça dépend des couloirs.
Taxi vừa mới chạy tới Bastille. Để tránh kẹt xe, tài xế có quyền lái taxi trong lối dành riêng cho xe bus.
Est-ce que les types de clients changent au niveau de journée, par exemple?
Non, c'est assez mélangé, en fait. Hein, ça peut être des touristes, ça peut être effectivement la clientèle d'affaires. C'est-à-dire que le chauffeur de taxi, il doit avoir aussi une qualité importante, c'est beaucoup de psychologie. Parce que les gens sont stressés par leur activité professionnelle ou dans leur vie. Et puis, il y a les conditions de circulation qui stressent dans notre vie de taxi.
Một tài xế taxi cần phải hiểu tâm lý khách hàng và cần có sự kiên nhẫn và máu lạnh. Vì một bên là hành khách vội vã và một bên là dân lái xe hơi nóng tính mỗi khi đường bị tắc nghẽn.
Voilà, nous sommes passés rive gauche, nous étions rive droite, hein, puisque on parle de rive droite par rapport à la source de la Seine.
Roja rất thích ngắm cảnh Paris. Xe taxi vừa băng qua sông Seine từ hữu ngạn, rive droite, chạy qua tả ngạn, rive gauche.
Là, c'est Notre-Dame, non?
À droite, c'est Notre-Dame de Paris. Alors, oui. Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale de Paris. Mais il faut savoir que c'est aussi le point zéro de toutes les distances qui partent de Paris pour aller en province, voire à l'étranger.
Nhà thờ Đức Bà Paris vừa hiện lên trước mắt Thảo. Bạn có biết là tất cả các cây số trên bản đồ nước Pháp đều được tính từ một điểm trung tâm, đó là mặt tiền của nhà thờ Đức Bà Paris.
Et du coup, vous préférez travailler le soir ou...
J'ai choisi cet horaire d'après-midi et d'une partie de la nuit parce que je ne suis pas un oiseau de nuit, donc je pars de la maison à 13h et je rentre vers 2h30, voire 3h.
Taxi là một nghề rất cực. Tài xế thường phải lái xe 12 tiếng mỗi ngày, 6 ngày trên 7.
Alors c'est difficile quand même être taxi.
Voilà, j'ai choisi et quand on aime, on ne compte pas.
Theo ông Ruke thì phải thích nghề này thì mới có thể lái taxi được lâu. Quand on aime, on ne compte pas.
Là à droite, vous avez le pont Neuf.
Ah oui.
Et là, c'est le pont des Arts?
Tout à fait. Il semblerait que ce soit le pont des amoureux, d'ailleurs. Hein, puisqu'on y laisse des cadenas.
Ah oui.
Ça laisserait entendre que l'amour est une prison.
Xe vừa chạy ngang qua cầu nghệ thuật, còn được gọi là le pont des amoureux, vì các cặp tình nhân thường tới đây để gắn ổ khóa tình yêu.
Et à droite, vous avez le Louvre.
Ah oui, c'est ici.
Voilà, donc nous repassons sur rive droite.
Xe băng qua cầu trở lại để xem viện bảo tàng Louvre, hữu ngạn sông Seine.
Et c'est vrai que les clients provinciaux étrangers sont sensibles à des petites anecdotes comme ça, de l'histoire de Paris, de...
Oui, parce que c'est intéressant.
Moi, je considère qu'en tant que chauffeur de taxi, ben, je suis un ambassadeur. Je pense que des fois, mes collègues peuvent parfois l'oublier. La première image qu'un client étranger, il a de Paris, c'est le chauffeur de taxi qui va prendre à l'aéroport pour l'emmener à son hôtel. Eh oui. Donc c'est important que la première idée soit la meilleure. Hein?
Theo ông Ruke, tài xế taxi giống như là một đại sứ của Paris, un vrai ambassadeur de Paris. Cần phải tạo ấn tượng đẹp vì họ là những người đầu tiên tiếp xúc với du khách.
Voilà, et nous allons remonter tel notre président des Champs-Élysées.
Bây giờ xe bắt đầu chạy lên đại lộ Champs-Élysées. Nous allons remonter les Champs-Élysées.
Et donc voilà la plus belle avenue du monde, l'avenue des Champs-Élysées. En fait, il faut savoir que la place de l'Étoile, il y a très longtemps, c'était des champs de patates. Et en fait, toutes les avenues descendent de la place de l'Étoile.
Xe vừa mới tới quảng trường Étoile. Bạn có biết khi xưa ở đây chỉ là một cánh đồng trồng khoai tây, à champ de patates. Từ Khải Hoàng Môn, các đại lộ tua tủa thành nhiều cánh. Do vậy mới có tên là quảng trường ngôi sao.
Voilà. Nous voilà à la place de l'Étoile Charles de Gaulle.
Bon, ça fait combien?
Eh bien, écoutez, le compteur fait 28,80€ et le commentaire est compris dans la course.
Et ça, on peut avoir le fiche de...
Bien sûr.
Merci, c'est gentil.
Giá cuốc xe tổng cộng là 28,80€. Quay vậy mà cũng không đắt cho lắm vì taxi đã chạy suốt dọc Paris.
Et donc sur la fiche, vous aurez plein de renseignements. Vous aurez notamment le... Les différents tarifs.
Thảo đưa 30 euro đến chặn cước phí cộng thêm với một chút tiền boa à pourboire.
J'espère que vous aurez, en tout cas, une bonne opinion des chauffeurs de taxi parisiens.
Oui, bien sûr.
Merci, monsieur Ruquet.
Merci.
Alors, Roger, ça t'a plu, cette balade?
Oui, oui, c'était trop bien, merci à vous.
Maintenant, si tu as besoin d'un taxi à Paris, tu peux toujours appeler monsieur Ruquet.
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Roja vừa mới xin số điện thoại di động của ông Ruke để gọi taxi lần sau. Đi taxi một mình thì hơi đắt, nhưng nếu đi nhiều người thì giá sẽ mềm hơn. Khi hết metro rồi thì chỉ còn cách gọi taxi.
Au revoir.
Au revoir Roja, à bientôt.
À bientôt.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí thể thao do Tú Anh phụ trách với đề tài Cúp bóng đá châu Âu Euro 2016, Thế vận hội Olympic Brazil, hai sự kiện nổi bật trong làng thể thao thế giới trong năm.
Tạp chí thể thao.
Với Cúp bóng đá châu Âu từ ngày 10 tháng 6 đến 10 tháng 7 và Thế vận hội Rio từ ngày 5 đến 21 tháng 8, hai sự kiện thể thao nổi bật trong năm 2016, cùng với bầu cử tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA vào tháng 2, có thể làm cho giới mộ điệu quên đi một năm 2015 nhiều biến động và tai tiếng. Thông tin đầu tiên mà giới bóng đá trông chờ ngay trong tháng Giêng này là vào ngày 11, ngày công bố quả banh vàng. Theo dự đoán của giới phân tích, rất có thể cầu thủ Lionel Messi sẽ chiếm lấy danh hiệu quả bóng vàng lần thứ năm. Hiện nay, Messi chỉ có hai đối thủ cạnh tranh thuộc loại nặng ký là đồng đội Neymar, người Brazil, trong câu lạc bộ Barcelona, và cầu thủ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, quán quân của hai mùa liên tiếp cuối cùng. Đến ngày 26 tháng 2 là ngày Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA sang trang lịch sử, ai sẽ thay thế cựu chủ tịch Josep Blatter. 9 tháng sau ngày tai tiếng tham ô bùng nổ, FIFA bầu người mới, thay thế nhân vật bị xem là bố già bóng đá từ năm 1998 cho đến khi buộc phải từ chức vào ngày 2 tháng 6 2015. Từ đó đến nay, con thuyền FIFA nghiêng ngả theo từng cơn sóng điều tra của tư pháp Mỹ. Năm ứng cử viên chính thức chạy đua tranh ghế chủ tịch FIFA là Jack Sandman, người Bahrain, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á. Người thứ nhì là Tokyo Sekwon, bạn đồng tù của cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Kế tiếp là hoàng tử Ali của Jordani, rồi Jerome Champagne nhà người Pháp, và nhân vật thứ năm là Gianni Infantino, quốc tịch Thụy Sĩ. Michel Platini bị treo giò 8 năm cùng với chủ tịch từ nhiệm Joseph Blatter. Tuy thần tượng bóng đá Pháp kháng cáo, nhưng ít có hy vọng ông được dung thứ để ra tranh cử. Tháng 6 năm 2016 cũng là thời điểm bóng đá châu Mỹ Latin kỷ niệm sinh nhật 100 năm, cùng thời với Cúp châu Mỹ đặc biệt Copa America sẽ được tổ chức quy hoàng tại 10 thành phố Hoa Kỳ. Nhưng hai đại hội thể thao quan trọng nhất trong năm vẫn là Thế vận hội Rio tại Brazil, lần đầu tiên châu Mỹ Latin vinh dự đón tiếp Thế vận hội Olympic từ ngày 5 đến ngày 21 tháng 8 năm nay. Nhưng ngay trước đó là Cúp bóng đá Euro 2016 tại Pháp từ ngày 10 tháng 6 đến 10 tháng 7. Hai chi tiết đáng được giới bình luận chú ý là Iceland, một quốc đảo chỉ có 300.000 dân, nhưng đủ sức tham dự tranh đua cùng với những đội banh sừng sỏi nhất châu Âu. Và điểm thứ hai là trái với mọi mong đợi, đội tuyển Hà Lan đã bị loại một cách bất ngờ. Để điểm qua các sự kiện này, mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà bình luận bóng đá nghiệp dư Trần Hữu Sơn từ Hà Lan trong phần phỏng vấn sau đây.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Thân chào anh Trần Hữu Sơn. Thưa anh, trong năm 2016, sự kiện túc cầu quan trọng nhất là Cúp bóng đá châu Âu vào tháng 6 và bầu chủ tịch FIFA vào tháng 2. Tuy nhiên, sự kiện này đã ít nhiều bị tác động vì chuyện tai tiếng của năm 2015 khi chủ tịch FIFA Sepp Blatter phải từ chức và kéo theo thần tượng Michel Platini. Theo giới phân tích, thì điều này có quan khiên hay không, thưa anh?
Thưa anh, kính chào quý thính giả. Thực tình mà mình nói rằng nếu mà quan thiên ấy, hoàn toàn ấy, thì cũng không được. Mình nói rằng không quan thiên cũng không được. Bởi vì ở đó có hai cái vấn đề, có hai nhân vật. Thứ nhất là ông Blatter và thứ hai là Platini. Thì ông Blatter có thể nói rằng ông ta có phạm rất là nhiều lỗi và người ta có đủ chứng cứ cho chuyện đó. Nhưng mà đối với lại cái thần tượng trên sân cỏ của Pháp, ông Platini này 60 tuổi rồi, phải nói rằng có một phần nào đó cũng là oan cho ông ta lắm. Bởi vì trong chính cuộc bầu cử kỳ trước, chính ông ta đã nói nhỏ với lại ông Platini là đừng nên ra ứng cử, bởi vì ông mà ra ứng cử là sẽ gặp khó khăn. Điều đó chứng tỏ rằng Platini cũng biết chuyện đó. Ông Platini đã nói như vậy, nhưng mà Platini quá tự tin đi vì cứ tưởng rằng mình đã trong suốt thời gian gần 18 năm có thể là nuôi đủ mập, có thể có rất là nhiều cảm tình với quốc gia mà luôn luôn không rõ ràng như là Phi Châu, một phần ở Nam Mỹ và một phần Á Châu nữa. Quá tin tưởng như vậy đi, cho nên ông ta không nghe lời của Platini. Nếu ông ta chịu trả nghe lời Platini thì vấn đề này bỏ qua được rồi. Ông coi thường dư luận, coi thường báo chí. Ông ta từng đã nói rằng ok, quý vị nói tham nhũng này nói, ấy đưa ra bằng chứng đi. và chính cái báo chí mà một trong những tờ báo chí anh ký giả anh đó đã đưa cái tài liệu đó cho FBI và FBI đã nhảy vào và trả cho nên mới có sự gì chuyện ngày hôm nay. Tuy nhiên tôi thấy rằng Platini vẫn còn có một chút hy vọng. Nếu mà ông Blatter nghĩ lại một chút đi, ông ta đã từng nói rằng cái vụ này của Platini không phải là vì vấn đề đạo đức, cũng không phải vì vấn đề trách nhiệm tinh thần gì hết, mà bởi vì lý do giấy tờ sai mà thôi, cho nên mới dẫn ra cái chuyện mà lẫn lộn giữa $1.8 triệu đã trao cho cái ông một Platini. Phải nhớ rằng Platini có làm gì trong suốt thời gian lâu năm đó, và ông trên nguyên tắc có quyền nhận cái tiền thủ cấp, nhưng mà cái điều là thủ cấp thứ nhất là quá lớn và thứ hai là quá trễ, và nhất là cái liên hệ tới cái vụ bầu cử kia, cho nên người ta ghép luôn cái Platini đó. Nếu quả thật Blatter mà còn một chút lòng mà nghĩ lại, ok, được cứu vớt được một người cộng sự viên của mình đã từng đắc lực, thì ông ta chỉ cần nói câu là rất là rõ, nhưng với lại cái hội đồng trách nhiệm và tinh thần đó chỉ nói rất rõ là tất cả sự việc đó là do tôi làm cha Platini không biết gì hết, nhưng mà thì có thể là đã cứu được cho Platini.
Yeah. Thưa anh Trần Hữu Sơn, anh thấy là giới thể thao châu Âu có những cái dự báo nào, có những cái bất ngờ nào từ nay đến tháng 2 khi mà bầu lại chủ tịch FIFA, hay là số phận của những người như là Michel Platini đã được định đoạt trước thưa anh?
Dạ, báo chí Hà Lan chắc hẳn phần đầu là chú tâm vào cổ công Blatter thì hơn là Platini. Platini chỉ là cái hệ quả dẫn tới do sự trục trặc giữa Platini với Blatter trong giờ chót mà thôi, thành ra mới kéo Platini ra. Chứ còn bình thường anh thấy rằng trong cuộc bầu cử vừa rồi, tất cả các đại diện của đội tuyển của quốc gia của châu Âu này đã ủng hộ tuyệt để vai trò, thứ nhất là vai trò của chủ tịch liên đoàn bóng đá Âu Châu và ủng hộ ông Platini vào tranh cử chức chủ tịch thế giới, là liên đoàn thế giới rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng châu Âu vẫn một lòng ủng hộ, dù rằng hiện giờ cũng có nhiều ứng cử viên đã tìm cách tăng gia cái giá trị mình, chẳng hạn như ông Ali chẳng hạn, tìm cách là phải đem tất cả những tài liệu liên hệ tới cái chuyện mà FIFA đã ủng hộ Nga và ở của Qatar nữa, đem ra để mà làm bằng chứng mạnh chừng nào hay chừng đấy rồi loại Platini ra.
Anh vừa nói đến bóng đá châu Âu, thì thưa anh, vào tháng 6 năm nay, Euro 2016 sẽ khai diễn, và trong cái mùa bóng đá châu Âu lần này, có một cái tin có thể là rất nhiều người kém vui vì thiếu vắng đội tuyển áo cam của Hà Lan. Với tư cách là một nhà quan sát tại Hà Lan, thì thưa anh, vì sao mà nên nổi đội tuyển áo cam lại bị loại một cách bất ngờ như vậy?
Dạ, thưa anh, thì có thể nói rằng mặc dù người tị nạn ở, nhưng mà giờ gần như là cùng với dòng máu đá banh với lại Hà Lan rồi, cho nên rất là buồn khi mà thấy là Hà Lan kỳ này phải đứng ở bên ngoài xong mà nhìn các quốc gia khác tranh đấu. Thì chưa bao giờ mà Hà Lan có thảm bại như vậy. Đã từng 3 lần về nhì thế giới, một lần trong đại học châu Âu, và đã từng sinh ra rất nhiều cầu thủ lừng danh, hoặc là nơi mà cái lò mà sản xuất cái cầu thủ cho các cái đội nổi tiếng ở châu Âu này. Thế mà mùa hè này Hà Lan đành đứng nó cái đầu cửa khác, nó đau tới mức độ nào? Đâu đó không phải là chỉ cho cái giới mộ điệu và cho những người đá banh, cho các cầu thủ thôi, cho nhà dự dắt thôi, ban tổ chức thôi, mà kể cả nhân của những người bên ngoài, nhưng mà vẫn là gián tiếp, như chẳng hạn vấn đề thương mại, kinh tế chẳng hạn, kinh tế ảnh hưởng rất là lớn. Thì Hà Lan thua thiệt rất nhiều trong cái vụ này. Nếu chúng ta tin rằng xong cái lúc người cái lúc, thì quả thật trên sân cỏ cũng vậy, nghĩa là không phải lúc nào cũng mạnh, cũng giỏi và cũng mang tên chiến thắng về cho đội nhà. Tôi lấy một cái số, một vài nước tiêu biểu châu Âu này để mà ăn ủi cho Hà Lan, thì tôi có thể nói là chẳng hạn đội Anh chẳng hạn, đội Pháp chẳng hạn, đã nổi tiếng biết bao nhiêu cái xe, nhưng mà mấy năm sau này thì vắng bóng hết, cho nên Hà Lan cũng chung phận như vậy.
Thưa anh, nhưng mà cái căn nguyên nguồn cội nó như thế nào theo phân tích của giới chuyên nghiệp tại Hà Lan?
Thì có rất nhiều cuộc hội thảo bàn luận trong nội bộ cũng có, mà bên ngoài cái sân cỏ cũng có, đều nhận thấy rằng chúng ta phải sắp xếp lại vấn đề, không thể lúc nào cũng là phải là huấn luyện viên người Hà Lan hết. Một số nhà phân tích cho rằng không cần thiết huấn luyện viên là của người Hà Lan, có nhiều quốc gia khác, có nhiều đội tuyển khác, có nhiều huấn luyện viên nước ngoài đưa vào sẽ làm gia tăng cái kích thích hay là mở đường mới cho nhà chiến thuật của Hà Lan chẳng hạn. Từ trước nay người ta vẫn coi như là Louis van Gaal hoặc là Hiddink được coi là những cái huấn luyện viên nổi tiếng đã từng dẫn các đội tuyển quốc gia khác tới vinh quang. Nhưng mà nên nhớ là Louis van Gaal tới hôm qua rồi, trận Hiddink Chelsea với lại Manchester United cũng không khá gì, cũng đá về thôi. Mà Louis van Gaal đã thua liên tục gần 4-6 trận rồi, hình như là sẽ bị loại. Cho nên thế giới thể thao ở đây cho nó, chúng ta không cần thiết phải là người huấn luyện viên là cái người đang có thể lấy một huấn luyện người khác may sao kích thích được có đội ngũ, và hy vọng rằng trong những mùa bóng đá tới Hà Lan sẽ được tham dự, nhất là giải VK 2018 tại Nga.
Thưa anh, câu hỏi cuối cùng là từ đây đến cúp châu Âu thì còn 6 tháng nữa. Thì theo anh thì trong các đội còn lại đó, có những cái đội tuyển nào mà anh thấy có khả năng vào được chung kết? Mình không dám nói là sẽ đoạt cúp vô địch. Yeah.
Coi cái trận chót tại cái sân vận động nổi tiếng của Pháp là Saint-Denis. Trước hết là phải phân tích các bảng. Hiện giờ thì chúng ta thấy là 24 đội được vào tham dự và chia làm 6 bảng. Mỗi bảng có 4 đội. Thì chúng ta thấy là bảng A là bảng được coi như là chủ nhà, trong đó Pháp là mở màn trong cái trận ngày 10 tháng 6 tới. Thì cái trận đầu tiên là Pháp lại gặp lại Lomanie nữa. Là chúng ta còn nhớ rằng trước cái EK 2008 nhưng mà phải thì Pháp và Lomanie gặp nhau. Lúc đó thì dường như là tay cầu thủ nổi danh là Benzema của Pháp tại đó gặp chi vô của Lomanie. Hai đội đó kết gục nhau rất là kịch liệt, nhưng mà hai đội không có được bàn thắng và cuối cùng lại bị loại, không được vào được vòng thứ 8. Pháp lần này sẽ cố gắng phải tìm cách là chọn ngay trận đầu tiên gặp Lomanie là phải hạ bởi Mali may ra, hy vọng là sẽ cùng với Thụy Sĩ ta đi tiếp qua vòng thứ 8. Thụy Sĩ và Pháp sẽ đi tiếp tục. Riêng bảng B thì ta thấy Anh và Nga được coi như là xuất sắc trong cái vụ này, trong khá nhất. Wales và Slovakia thì chỉ là hai cái quốc gia mới có thể bắt đầu tham dự thôi. Tôi nghĩ rằng hai đội này không thể nào mà tranh cái Anh và Nga được để đi tiếp được hết. Riêng bảng C thì phải nói là bảng xuất sắc. Hai tuyển thủ rất là xuất sắc là Đức và Ba Lan. Đức có cầu thủ nổi tiếng như là Thomas Müller, kỳ này mà gặp cái Ba Lan như cầu thủ rất là độc đáo, rất là còn trẻ, đó là Robert Lewandowski, hiện giờ đá cho đội của Bayern của Đức đó. Thì ba tôi hy vọng là đội Đức sẽ đi xa hơn và sẽ dẫn Ba Lan đi theo trong những cái điểm kế tới. Ukraine và Bắc Á Nhi Lan, hai nước vẫn chưa được có những cầu thủ xuất sắc nào khác hết.
Trong ba bảng còn lại, thưa anh Trần Hữu Sơn, liệu có đội tuyển nào sẽ gây bất ngờ và đã gây bất ngờ, và chúng ta cần phải chú ý những đội banh nào trong mùa Euro 2016?
Nhìn lại cái bảng D, cái bốn đội tuyển coi như gần như ngang ngửa nhau, chỉ có Tây Ban Nha ít rồi một chút là nó mạnh hơn mà thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng Cộng hòa Czech không phải là dễ, và Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là những cái giai đoạn chót này, Thổ Nhĩ Kỳ lên rất là mạnh, và Croatia cũng không tồi, cho nên Tây Ban Nha, Croatia có cơ hội hơn vào đi tiếp. Bảng E là cái bảng mình được coi như là khó khăn và cũng rất là hào hứng. Anh biết rằng Bỉ, cái đội Bỉ năm vừa rồi đã đang hiện giờ đang đứng đầu của bảng phân chia của FIFA, rồi gặp lại trực tiếp liền với lại đội Ý, đội rất là mạnh, đội đã từng có cái gọi đội thủ rất là vững chắc, và nên nhớ là cái VK vừa rồi cũng vào chung kết nữa, cho nên Bỉ gặp ngay Ý cả một trận đầu tiên coi rất là hào hứng. Ngoài ra Á Nhĩ Lan không được mạnh lắm, nhưng mà Thụy Điển cũng phải là một lực lượng yếu. Sự ngang ngửa này tôi hy vọng rằng Bỉ Vĩ sẽ tiếp tục chơi với nhau đi xa hơn nữa, đi vào trong vòng tứ kết. Bảng cuối cùng đó là bảng F. Có những mà một điểm đặc rất là ngạc nhiên, đó là Iceland hay là nước Ba Lan ấy, là một quốc gia chỉ có khoảng 300.000 dân số thôi, mà đội tuyển cực kỳ giỏi, rất là giỏi. VK kỳ trước đã từng vào vòng loại rồi, đã bước thêm một bước rất là xa rồi. Chỉ có 300.000 người mà có được 11 tay tuyển thủ như vậy, chúng ta phải nói là rất đáng phục. Hãy so sánh với Trung Quốc, đây 1.3 tỷ người mà tìm ra 11 người, chưa có để vào giải Á Châu cũng như giải thế giới nữa, thì chúng ta phải rất ngưỡng mộ cái đội thủ này. Iceland đã từng hạ Hà Lan 2 lần như vậy đó, chưa có thể tưởng tượng. Một trong những cái cầu thủ nổi tiếng đó là Sigurðsson là một tay rất là xuất sắc. Và nhớ rằng cái Iceland mặc dù rất là nhỏ như vậy, nhưng mà hàng năm như vậy nó đi gỡ tuyển thủ xa, cả hàng trăm tuyển thủ xa nước ngoài đá cái nước châu Âu rồi, do vậy mà họ lấy kinh nghiệm của đó và dần dần mà họ trở thành một trong những cái đội rất là xuất sắc. Và tôi nghĩ rằng trong cái bảng F này có bốn đội như là Bồ Đào Nha, Iceland, Áo và Hung Gia Lợi, thì Bồ Đào Nha và Iceland sẽ tiến xa hơn nữa. Tại sân Saint-Denis của Paris thì với một cái số lượng chứa gần 80.000 khán giả, người ta sẽ chờ đợi là vào trận chung kết Đức sẽ gặp một trong bốn đội sau đây, hoặc là Bỉ, rồi Ý, Bồ Đào Nha, để và cuối cùng là một đội rất là Đức hoặc là một trong mấy đội này sẽ lãnh giải thưởng 27 triệu euro để giành trở thành đoạt giải vô địch năm 2016 tại Pháp. Nhớ được điều nhưng mà nói như vậy đó, nhưng mà thật ra cái gì nó cũng có sự bất ngờ và giật chót hết, kể cả trên sân cỏ. Chính vì sự thay đổi này là một yếu tố rất là hào hứng cho giới tầm mộ bóng đá, và chúng tôi hy vọng là chúng tôi hẹn chúng quý vị khán giả là ngày 10 tháng 7 năm 2016 tại sân Saint-Denis để coi cái hồi kết cục.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Trần Hữu Sơn, nhà bình luận bóng đá nghiệp dư tại Hòa Lan. Tạp chí thể thao đầu tiên của năm 2016 đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình cuối tuần tới.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý vị vào ngày mai.